Phật bảo rằng phương dưới qua khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật có cõi nước tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Nay hiện tại ở đời ác năm trược, vì những chúng sanh ưa pháp nhỏ mà diễn nói đạo giáo, cõi Ta Bà có Bồ Tát tên Duy Ma Cật ở cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị đang nói pháp cho các vị Bồ Tát, nên sai vị hóa Bồ Tát này đến khen ngợi danh hiệu ta và tán thán cõi này để làm cho các Bồ Tát kia được thêm nhiều công đức. Các vị Bồ Tát nước chúng hương thưa rằng: vị đó như thế nào mà biến hiện ra vị hóa Bồ Tát này có đức lực vô úy thần túc như thế? Phật nói: thật lớn, ông thường sai hóa Bồ Tát đi đến khắp mười phương làm việc Phật, lợi ích chúng sanh. Khi đó Phật Hương Tích lấy cái bát nước chúng hương đựng đầy cơm thơm trao cho hóa Bồ Tát. Bấy giờ 900 vạn Bồ Tát ở nước chúng hương đồng thanh thưa rằng: chúng con muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Phật Thích Ca Mâu Ni và ra mắt ông Duy Ma Cật cùng các hàng Bồ Tát. Phật bảo: được, nên đi, nhưng phải giữ thân hương của các ông, chớ để cho chúng sanh cõi kia sanh tâm mê đắm, và phải bỏ hình thể cũ của các ông, chớ để những người cầu đạo Bồ Tát ở nước kia phải tự hổ thẹn. Các ông đến cõi Ta Bà chớ đem lòng khinh chê mà tâm có ngại. Vì sao? Mười phương cõi nước đều như hư không. Chư Phật vì muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ nên không hiện ra toàn cõi thanh tịnh. Khi ấy hóa Bồ Tát đã lãnh bát cơm rồi, cùng với 900 vạn Bồ Tát thừa oai thần của Phật và thần lực của ông Duy Ma Cật đang ở nước chúng hương bỗng nhiên biến mất trong khoảnh khắc về đến nhà ông Duy Ma Cật. Lúc ấy ông Duy Ma Cật hóa ra 900 vạn tòa sư tử trang nghiêm tốt đẹp như trước. Các tòa Bồ Tát đến ngồi, các Bồ Tát đến ngồi nơi tòa ấy, hóa Bồ Tát liền đem cái bát đựng đầy cơm thơm dâng lên cho ông Duy Ma Cật. Mùi thơm xông khắp thành Tỳ Cha Ly và cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Lúc đó trong thành Tỳ Cha Ly, các bà la môn cư sĩ nghe mùi hương này thân tâm thư thới ngợi khen chưa từng có. Khi ấy trưởng giả chủ Nguyệt cái đem theo 84.000 người đi đến nhà ông Duy Ma Cật, thấy trong nhà các Bồ Tát rất đông và những tòa sư tử cao rộng trang nghiêm, ai nấy thảy đều vui mừng đảnh lễ các Bồ Tát và đại đệ tử rồi đứng qua một phía. Các vị thần ở đất, thần ở hư không và các vị trời ở cõi dục, cõi sắc nghe mùi thơm này cùng đều đến nhà ông Duy Ma Cật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Đại sư đăng tòa pháp bảo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thì tất cả quý đại chúng đều nghe Thiền sĩ Thích Chân Thông đọc về phần kinh văn, và tất cả quý đại chúng thấy rõ ràng là trong cái phần kinh văn này, nếu mà mình không có hiểu cái nghĩa đó thì mình thấy rằng nó không có cái gì là xuất sắc và cũng không có gì là hay, phải không? Nhưng mà thật sự đây là một cái phần rất là hay, rất là tuyệt vời, một cái phương pháp mà Ngài Di Ma Cật phải cầu thỉnh với Phật Hương Tích. Bây giờ thầy đọc lại cái phần kinh văn. Phật bảo rằng phương dưới qua khỏi 42 số các sông Hằng cõi Phật có cõi nước tên là Ta Bà, Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, nay hiện tại ở đời ác năm trược, vì những chúng sinh ưa pháp nhỏ mà diễn nói đạo giáo, cõi Ta Bà có Bồ Tát tên là Duy Ma Cật ở cảnh giới giải thoát bất khả tư nghì đang nói pháp cho các vị Bồ Tát. nên sai vị hóa Phật Bồ Tát này đến khen ngợi danh hiệu ta và tán thán cõi này để cho các Bồ Tát kia được nhiều công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì quý vị thấy rằng cái đoạn kinh này diễn tả cái thần thông bất khả tư nghị của một vị Bồ Tát đã trụ cái ngôi bất thối, đó là cư sĩ Duy Ma Cật. Cư sĩ Duy Ma Cật ngài đã dùng cái từ bi lực để biến hóa ra cái vị quá Bồ Tát và sai cái vị quá Bồ Tát này đến cái cõi nước gọi là Hương Chúng của Đức Phật Hương Tích. Trước là hỏi thăm sức khỏe của Đức Như Lai cũng như của các bậc thượng nhân Bồ Tát, sau là xin cái cơm thừa của Đức Phật để đem về cõi Ta Bà làm Phật sự. Như vậy thì quý vị đọc qua cái phẩm kinh này, quý vị thấy thì cái nghĩa là như vậy thôi, nhưng mà ẩn nghĩa rất là cao sâu. Bây giờ mình đặt một câu hỏi, tại sao cư sĩ Di Ma Cật từ nơi cõi Ta Bà này đến một cái cõi trên thượng nguồn ở phía trên, nó xa cách đây 42 số cát sông Hằng mà xin hương thơm về làm Phật sự? Như vậy thì cái Phật sự mà cư sĩ Di Ma Cật muốn nói đến nó là gì? Mình phải cần tìm hiểu như vậy mình mới thấy được cái nghĩa lý sâu xa của cái kinh. Còn nếu mình chỉ đọc một cái phẩm kinh mà để mà mình đọc thì mình sẽ không hiểu được những cái ý nghĩa nó ẩn sâu ở trong cái lời kinh văn. Hôm nay thầy xin được giảng để cho tất cả quý đại chúng đồng được hiểu để cố gắng mà tu hành. Cái Phật sự mà cư sĩ Di Ma Cật muốn nói đến đó, tức là tất cả những chúng sinh ở trong cõi Ta Bà này hầu hết đó là muốn tu những cái pháp nhỏ, những cái pháp mà tự lợi cho mình và đạt đến cái sự giải thoát của cái tiểu quả Niết Bàn. Đây là những người tu mà họ đã vào ở trong cái hàng tiểu thánh rồi, giống như ở trong kinh Pháp Hoa dụ cho cái người đang ngồi xe hu, đang ngồi xe dê. Đây là những bậc mà đã giải thoát được cho mình, nhưng mà chỗ này nó mới chỉ là tự giác thôi. Quý vị muốn vào ở trong cái đại bát Niết Bàn đó, ngoài cái tự giác quý vị còn đi thêm hai cái đẳng cấp nữa, đó là giác tha và giác hạnh viên mãn. Giác hạnh viên mãn quý vị mới quay trở về trong cái đại bát Niết Bàn, còn bằng không quý vị mãi vẫn là ở tiểu quả. Với những cái gì mà ở tiểu thánh đó, thì họ nghĩ rằng cái tiểu quả Niết Bàn là cái chân thật, nhưng mà với cái cặp pháp nhãn của các chư đại Bồ Tát thì cái tiểu quả của A-la-hán nó chỉ là một cái quá thành mà thôi. Quý vị hiểu chữ quá thành phải không? Có nghĩa là một cái nơi mà nó tạm thời nó có, để cho những cái vị tu hành dừng chân lại để tiếp tục ra đi, chứ nó chưa phải gọi là bảo sở. Chữ bảo sở là chỉ đến cái đại bát Niết Bàn, là cái nơi mà an nghỉ sau cùng cho những cái tâm linh mà tiến hóa đến cái sự giải thoát cao thượng, đó là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Quý vị thấy rằng ở trong kinh Pháp Hoa, khi mà Đức Phật nhận thấy rằng cái thời buổi mà để nói kinh Đại Thừa nó đã đầy đủ, ngài mới chuyển cái kinh Pháp Hoa, thì quý vị thấy bao nhiêu người đứng dậy ra đi? 5.000 vị tỳ kheo đại chúng đứng dậy ra đi, là tại vì họ không chấp nhận. Hồi đó giờ họ chỉ nghĩ rằng cái tiểu quả thánh A-la-hán, cái tiểu Niết Bàn nó đã đủ rồi, nhưng mà ngày hôm nay Đức Phật nói rằng nó chưa đầy đủ, thành ra những vị đó họ đứng dậy, họ rời khỏi cái đạo tràng. Thì hôm nay cũng vậy, Trong cái kinh Duy Ma Cật, cái phẩm hương tích này là cái phẩm nói về cái sự phát Bồ Đề Tâm, chú trọng về cái đường tu của Đại Thừa. Và những cái gì mà tiểu thánh A-la-hán đó cũng tham dự trong cái đại hội của thành Tỳ Gia Ly đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Chính vì mà cái số tham dự tiểu thánh rất đông, vì vậy mà cư sĩ Duy Ma Cật mới dùng cái thần thông bất khả tư nghị để mà giúp đỡ, khiến cho những vị tiểu thánh này có thể bước lên một bước nữa là phát Bồ Đề Tâm, đi vào trong cái hàng Đại Thừa. Quý vị thấy những cái người tu mà thuộc về hàng A-la-hán đó, họ có một cái sự giải thoát tự tại cho riêng họ mà thôi. Họ mặc cho bao nhiêu hàng muôn vạn ức chúng sinh đang trôi nổi trong biển người đau khổ luân hồi. Nếu mà thầy có tâm của tiểu thánh á, thì chắc chắn rằng thầy không trở lại thế gian này. Nhưng mà thầy có cái tâm đại thừa, chính vì vậy mà thầy hiện thân nơi cõi thế gian này. Thầy hiện thân nơi cõi thế gian này, chúng sinh bị gì thầy bệnh đấy, thầy bệnh đấy. Cái quả khổ của tứ quả sanh già bệnh lão thầy cũng phải bị. Nhưng mà ngược lại, thầy có cái điều an vui, đó là thầy giúp cho tất cả những chúng sinh đang trôi nổi trên cái biển khổ, họ được nơi để an trú, họ được pháp để mà nghe, họ được cái phương pháp tu để mà họ giải thoát. Chính vì vậy mà cái sự hy sinh của thầy, sự trở lại thế gian này của thầy là một cái điều mà thầy thấy rằng thầy giúp ích rất nhiều cho chúng sinh. Bây giờ nếu mà thầy sợ cái tứ khổ sinh lão bệnh tử, chắc chắn rằng thầy giống như những vị tiểu thánh vậy, ẩn nấp vào ở trong cái hải đảo tu của mình, không bao giờ phát cái tâm mà Bồ Đề để mà phổ độ chúng sinh. Như vậy thì thế gian này ai sẽ phổ độ? Trong cái thời mạt pháp này, quý vị thấy rằng trong cái kinh Pháp Hoa, hầu như là những cái vị Bồ Tát lớn hay là những cái vị A-la-hán, họ đều xin Đức Phật được phép đi thế giới khác để mà giảng kinh Pháp Hoa, chứ họ không vào trong cái thế giới này. Thì quý vị thấy tội nghiệp cho thế giới này biết bao nhiêu. Chính vì vậy mà thầy đi vào ở trong cái biển khổ sanh lão bệnh tử, trở lại thế gian này nương theo cái thuyền Bát Nhã. Ai có thể có duyên thì đi với thầy, còn nếu chưa có duyên thì có những vị Bồ Tát khác họ sẽ cứu độ. Trước sau gì tất cả đều được cứu độ. Nếu quý vị không có đủ duyên, quý vị sẽ chờ một cái thời gian lâu xa nữa, khi Đức Di Lặc xuống thì quý vị cũng sẽ được tiếp độ. Nhưng mà từ đây tới đó luôn luôn làm những cái điều thiện lành, tránh những điều ác, để mình luôn luôn được thân người, để mà khi Đức Di Lặc ra đời mình được thân người, mình mới đến mình nghe đạo và mình mới đắc đạo. Chứ nếu mình làm nghiệp ác, tới Đức Di Lặc ra đời mình nằm ở dưới địa ngục thì mình vẫn còn bị trôi nổi, và không biết bao nhiêu vô lượng kiếp nữa mình mới được cái duyên để mà gặp những cái bậc giải thoát. Trong cái đoạn kinh này, cư sĩ Duy Ma Cật ngài muốn thỉnh cơm thơm dư thừa từ Đức Phật hương tích là để cảm hóa những chúng nhân mà thầy vừa mới vừa trình bày. Cái đoạn kinh này nếu mà nhìn sâu vào thì mình thấy cái nghĩa lý rất là cao siêu. Nếu mà mình dùng cái tâm bình thường thì mình sẽ không có thấu đạt được. Nhưng mà với cái bản tâm đại thừa và pháp nhãn thanh tịnh thì mình sẽ hiểu rõ được sự nhiệm màu này của chân như pháp tánh. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật hương tích ngài là biểu tượng cho cái biển giác thanh tịnh. Ngài cũng là tượng trưng cho cái chân như pháp tánh. Cơm thơm dư thừa của Ngài tức là cái đạo hạnh Bồ Tát. Cái người tu đạo hạnh Bồ Tát đó, quý vị phải đầy đủ ba phần tu học. Đó là quý vị phải nương theo cái Bồ Tát Đạo, quý vị phải nương theo cái Bồ Tát Hạnh, và quý vị phải nương theo cái Bồ Tát Nguyện. Và ba cái phẩm này, ba cái hạnh nguyện này, nó đều nằm ở trong cái lục độ vạn hạnh. Cái cơm thơm này là nó biểu tượng cho lục độ ba la mật. Nó gồm cái sáu phương pháp cao thượng giải thoát mà tất cả chúng nhân và tiểu thánh A-la-hán phải nương theo đó để thực hành, để đạt đến cái dạng pháp nhất như, chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái cõi hương chúng hầu hết là những cái bậc thượng nhân, đều là những Bồ Tát. Mà những vị này họ đang gì? Họ đang thực hành lục độ ba la mật. Các ngài này đã vượt ở trên cái hàng tiểu thánh. Chính vì vậy mà các ngài rất là ngạc nhiên khi thấy những cái chúng sinh hay chúng nhân ở những phương khác mà thực hành các pháp quá nhỏ, các pháp chỉ làm lợi ích cho chính mình. Vì thế mà những cái bậc thượng nhân này khác miệng mà đồng lời đều hỏi Đức Như Lai về cái cõi nước Ta Bà và cư sĩ Di Ma Cật đang trú ngụ tại đâu. Bây giờ thì Đức Phật Hương Tích mới dạy rằng, mới dạy các chúng Bồ Tát rằng, cách đây 42 số cát sông Hằng cõi Phật có cõi nước Ta Bà thuộc về cõi ngũ trược của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và cư sĩ Di Ma Cật đang ở cõi nước này giảng pháp làm lợi ích cho các chúng Bồ Tát. Điều này quý vị đại chúng đã thấy rằng cái đoạn kinh đã diễn tả cho chúng ta thấy rằng chúng sinh thời mạt pháp này nên hiểu rằng cõi nước mà của Đức Phật Hương Tích đó, là ở trên cái thượng. Ở trên đó phải nhìn xuống qua 42 đẳng cấp đại thừa thì mới gặp được cái cõi Ta Bà. Mà nơi cái cõi Ta Bà này thì quý vị thấy sao? Nó đầy cái trược. Cái cõi mà đầy cái trược đó, quý vị thấy rằng ít có vị Phật nào muốn vào trong cái cõi trược này. Mà ở cõi Ta Bà này nó đầy đủ cái năm trược. Đây là một cái điều mà tất cả những chư Bồ Tát phương khác rất lấy làm ngạc nhiên. Như vậy thì năm trược ở cõi Ta Bà này, đầu tiên là quý vị thấy là cái kiếp trược, rồi đến thứ hai là cái kiến trược, thứ ba là cái phiền não trược, thứ tư là chúng sinh trược, và thứ năm là mạng trược. Những điều này thầy cũng đã giảng trong nhiều cái kinh đại thừa. Thành ra thầy hôm nay thầy không giảng lại từ cái phần. Quý vị đại chúng nên biết rằng một cái cõi nước mà nó đầy đủ năm trược này đó, thì nó là một cái quế độ. Nơi đây còn được gọi là phàm thánh đồng cư. Bây giờ chúng sinh ở tại cái cõi nước này đó, muốn nhập vào ở trong cái cõi nước Hương Tích thì phải trải qua 42 cái đẳng cấp tu học của hàng đại thừa mới đạt được. Thành ra quý vị thấy 42 số cát sông Hằng là tượng trưng cho 42 cái đẳng cấp của sự tu. Bây giờ đầu tiên quý vị vào cái bậc càn huệ địa. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng rất rõ ràng là khi quý vị đã ly được cái dục cái nước dục nó không còn nghĩa là chảy ở trong tâm quý vị nữa, mà nó đã là một cái dòng suối dục nó cạn rồi. Thì bây giờ quý vị vào được trong cái càn quậy địa, và từ càn quậy địa quý vị tu lên để mà được vào trong cái phẩm vị vô thượng bồ đề, quý vị phải trải qua thập tính. Rồi quý vị phải thập tính, tức là 10 điều tu trong cái sự tính tâm. Rồi quý vị phải trải qua thập trụ, quý vị phải trải qua thập hạnh, quý vị phải trải qua thập hồi hướng, và cộng thêm hai cái nằm ở trong cái tứ gia hạnh, đó là cái noãn địa và cái đảnh địa. Như vậy thì 42 cái số cát sông Hằng này tượng trưng cho đẳng cấp. Quý vị mà muốn mà giống như những cái vị Bồ Tát ở tại cái cõi hương tích, quý vị phải nằm ở trong cái tứ gia hạnh, và cái quả quý vị phải đắc như vậy. Quý vị thấy cái kinh diễn tả rất là rõ, nhưng mà tại vì nhiều khi mình chưa tu và mình chưa nghiên cứu, thành ra mình không thấy. Cái cõi hương tích là những vị Bồ Tát từ tứ gia hạnh trở lên, không dưới. Rồi tứ gia hạnh sẽ lên lần tới thập địa. Rồi sau thập địa thì mới đi vào ở trong cái diệu giác, tất nhiên là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì qua cái phẩm kinh này, tất cả quý đại chúng đã rõ rằng cái nước Phật hương tích toàn là những bậc thượng nhân, mà những bậc này đã tu đã được 42 cái tâm, trải qua tất cả những cái thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, và qua cái tứ gia hạnh đi vào ở trong cái thế giới hương thơm trang nghiêm này. Như vậy thì ở cõi Ta Bà mình làm được không? Được chứ. Nếu quý vị thật sự quý vị tu hành thì lần lượt quý vị sẽ trải qua những cái giai đoạn của Bồ Tát này, và quý vị sẽ đạt đến cái cảnh giới mà hương thơm giống như là cái cảnh giới của Phật hương tích. Tại cảnh giới Ta Bà này, mặc dầu có đầy đủ cái ngũ trược, nhưng mà được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thị hiện dạy đạo, và chính Đức Phật Thích Ca ngài đã độ hằng hà sa chúng sinh được giải thoát. Quý vị thấy rõ ràng là gần 2600 năm mà Đức Phật đã độ biết bao nhiêu là những cái vị A-la-hán, độ biết bao nhiêu là những cái chúng cư sĩ, và đến ngày hôm nay cũng còn tất cả những chúng sanh nương theo cái giáo pháp đó để mà đi đến cái sự giải thoát. Thành ra mình phải dùng cái số là vô lượng, vô số chúng sinh giải thoát. Và tại nơi cái cõi thế giới Ta Bà này thì có ông cư sĩ Di Ma Cật, ổng là hiện thân của Đại Thừa Bồ Tát. Ổng giảng đạo để làm lợi ích cho hàng chúng sinh, để những hàng chúng sinh này hiểu rõ được cái giá trị tu hành để phát Bồ Đề Tâm, tu hành chân thật. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn kế tiếp. Các Bồ Tát hương chúng thưa rằng, vị đó như thế nào mà biến hiện ra vị quá Bồ Tát này có đức lực vô úy, thần túc như thế? Đức Phật hương tích nói, thật là lớn. Ông thường sai quá Bồ Tát đi đến khắp mười phương làm việc Phật, lợi ích cho chúng sinh. Như vậy thì quý đại chúng thấy là đoạn kinh này chỉ rõ là Đức Phật hương tích ngài ngợi khen cư sĩ Di Ma Cật. Mặc dầu cư sĩ hiện thân ở trong cái cõi quế trược, nhưng mà tự thân của cư sĩ Di Ma Cật đã tu hành chứng vào trong cái quả thập địa. Tại sao thầy dám nói rằng cư sĩ Di Ma Cật là một vị thập địa Bồ Tát? Là tại vì một vị thập địa Bồ Tát mới phân thân được thập phương thế giới. Trong kinh nói rằng vị cư sĩ Di Ma Cật sai vị quá Phật đi khắp mười phương để mà làm Phật sự, thì đây chính là cái phẩm hạnh của vị thập địa Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy cuốn kinh nói rất là đơn giản bình thường, nhưng mà khi quý vị nghiên cứu, quý vị thấy đây là chỉ rõ từ hành trạng của đường tu, chỉ rõ từ hành trạng của những vị Bồ Tát chứng đắc, chỉ rõ hành trạng của những vị Bồ Tát như cư sĩ Di Ma Cật đang ở cái địa nào. Quý vị thấy rõ ràng điều đó. Nhưng mà ở đây nếu mà không có người giảng, quý vị không biết. Thật sự quý vị không biết. Bởi vì những cái điều này rất là khó hiểu. Có những vị mà tu dùng pháp nhãn thì mới thấy được điều này. Chứ bằng không quý vị sẽ không hiểu trong cái kinh này muốn nói gì. Bởi vì cư sĩ Di Ma Cật ngài chứng vào cái quả thập địa, cho đó ngài mới tùy duyên phân thân đi khắp mười phương thế giới để mà cứu độ chúng sinh. Bây giờ thầy đọc phần kinh văn. Khi đó thì Phật Hương Tích lấy cái bát ở nước chúng hương đựng đầy cơm thơm trao cho quá Bồ Tát. Bây giờ 900 vạn Bồ Tát ở nước chúng hương đồng thanh thưa rằng: chúng con muốn đến cõi Ta Bà để cúng dường Đức Phật Thích Ca và ra mắt ông Duy Ma Cật cùng các hàng Bồ Tát. Đức Phật bảo: được, nên đi, nhưng phải giữ thân hương của các ông, chớ để cho chúng sinh cõi kia sanh tâm mê đắm, và phải bỏ hình thể cũ của các ông, chớ để cho những người cầu đạo Bồ Tát ở nước kia phải tự hổ thẹn. Các ông đến cõi Ta Bà chớ đem lòng khinh chê mà tâm có ngại. Vì sao? Vì mười phương cõi nước đều như hư không. Chư Phật vì muốn hóa độ những người ưa pháp nhỏ nên hiện ra toàn cõi không thanh tịnh. Qua cái đoạn kinh này thì quý vị đã thấy rõ ràng là Đức Phật Hương Tích ngài đã dùng cái bình bát báo ở nơi cái cõi chúng hương chúng để mà đựng đầy cái cơm thơm này, và cái cơm này được giao cho cái vị quá Bồ Tát Di Ma Thật Cật đem về cõi Ta Bà để làm Phật sự. Thì bây giờ có 900 vạn Bồ Tát ở cõi nước chúng hương, họ nghe nói cõi Ta Bà nhưng mà họ chưa có dịp nào để họ đồng đến thăm viếng. Chính vì vậy mà những cái vị Bồ Tát này họ đồng bạch thỉnh lên Đức Thế Tôn là họ muốn đi đến cõi Ta Bà. Trước là để cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và sau nữa là để ra mắt cư sĩ Di Ma Cật Đại Bồ Tát và các hàng Bồ Tát. Thì Đức Phật Hương Tích ngài đồng ý, và ngài chỉ dạy các Bồ Tát rằng: thân hương của các vị không được phát tán, sợ chúng sinh mê đắm. Quý vị thấy rằng trong cái đoạn kinh trước là diễn tả về cái hương thơm của cõi nước hương chúng là một cái hương thơm nó trên cả những cái hương thơm cõi trời. Chính vì vậy mà Đức Phật Hương Tích sợ rằng cái hương thơm này đến cõi này làm cho chúng sinh mê đắm mà chúng sinh nương theo. Quý vị nên nhớ rằng ở đây bây giờ cũng vậy đó. Ở thế giới này cũng vậy đó. Có những vị bậc đại sư nào chỉ cần nổi tiếng chút à, mà quý vị biết cái quý vị đến, quý vị quy y, quý vị thọ giới, quý vị tu. Quý vị không cần phải phân biệt ngôn ngữ, tại vì quý vị đang mến danh mà. Quý vị đang mê danh mà. Mà vị đó đang có danh nữa, đang nghĩa là được tất cả mọi khắp chúng sinh khắp mười phương họ tôn trọng mà. Thành ra mình lợi mình làm đệ tử để mình cầu danh. Thì ở đây cũng y hệt vậy à. Bởi vì thân của những vị Bồ Tát ở cõi hương chúng rất là thơm. Cái hương thơm này không phải tự nhiên có, mà nó từ là giới hương mà nó có. Giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Nó từ cái nơi đây mà nó phát ra. Quý vị cũng có vậy. Đâu cần phải mà mình gặp những cái vị Bồ Tát ở hương chúng mà mình được cái hương thơm này đâu. Quý vị tu Và giới luật quý vị nghiêm trang, quý vị sẽ được cái mùi hương này. Nó thơm bát ngát, nó thơm di diệu. Nếu mà những cái chúng mà Bồ Tát đến cõi ta bà này mang theo cái mùi hương này, và chúng sinh mê đắm mà nương theo mùi hương này, thì chúng sinh sẽ không giải thoát. Là tại vì chúng sinh không phải phát Bồ Đề Tâm bởi sự giải thoát, mà chúng sinh phát Bồ Đề Tâm bởi vì sự đắm hương. Đây là điều mà Đức Phật Hương Tích không muốn. Cũng như ở trên cõi đời này có những người, có những đạo sư có danh lớn, quý vị đến quy y vị đạo sư đó, không phải là quý vị quy y để quý vị giải thoát, mà quý vị quy y để nằm trong cái danh của vị đó. Đi tới đâu cũng khoe với tất cả mọi người, vị đó là thầy tôi đó, vị đó danh lắm nha, quốc sư á nha, tất cả là thần dân thiên hạ đều biết tiếng đó. Quý vị tu cầu danh làm sao quý vị giải thoát? Thành ra cái điều này là nhắc nhở chúng sinh, mình tu là phải phát cái tâm giải thoát, chứ không phải tu vì mùi hương, chứ không phải tu vì cầu danh, không phải tu vì cầu lợi, không phải tu vì cái đạo tràng đó quá đông mình lợi mình tu, không phải vậy. Thứ hai là những cái vị Bồ Tát ở cõi của Phật Hương Tích phải hiện thân nhỏ bé giống như chúng nhân cõi ta bà, để chúng nhân cõi này không hổ thẹn. A Di Đà Phật, quý vị thấy rằng bây giờ thí dụ quý vị là Bồ Tát đi nha, quý vị đến một cái cõi nước nào đó, quý vị độ chúng sinh, mà cõi nước đó thì tất cả mọi chúng sinh họ không có oai đức, thân của họ bé nhỏ, thân của họ không có mùi hương, thân của họ lại không có cái hào quang chói sáng. Mà quý vị đến cái nước đó thì thân quý vị to lớn, quý vị có hào quang, quý vị có đầy đủ hết. Thì bây giờ làm sao quý vị độ chúng sinh được? Bởi vì khi mà quý vị độ chúng sinh, chúng sinh không tu. Chúng sinh nói, A Di Đà Phật, các vị là Bồ Tát rồi, quý vị có phước lớn rồi, quý vị có hào quang, quý vị có đủ hết rồi. Còn chúng tôi chỉ là cái những người chúng sinh bình thường, bao giờ chúng tôi mới tu được giống như quý vị? Chính vì vậy mà quý vị đến một thế giới nào giảng đạo, quý vị phải hòa đồng vào cái chúng sinh đó. Bây giờ chẳng hạn như thầy đến đây thầy giảng đạo, bây giờ thầy đến đây với cái thân tướng rất là trang nghiêm, cao hơn chúng sinh cả 2-3 thước, chung quanh đều cái hào quang sáng giới hết à, thần thông quảng đại, thì bây giờ thầy độ được ai? Chúng sinh nó nói rằng, ồ tưởng gì, cái vị đó là cái vị Bồ Tát trở lại mà mình làm sao mình có thể so bì được. Thành ra rồi không có ai mà theo mình để tu hết á. Chính vì vậy mà quý vị nên nhớ rằng trong cái phần mà phổ độ chúng sinh thể thị hiện qua các hình tướng của những vị Bồ Tát ở cõi Hương Tích, quý vị phải thâu cái thân hình của mình nhỏ và đồng với tất cả những chúng sinh mà nơi cái trụ xứ mình cần đến phổ độ. Đây là cái điều khôn ngoan trong cái phần mà học của Kinh Đại Thừa. Quý vị mà muốn mà giảng đạo chúng sinh ưa theo, quý vị mặc những đồ gấm báo, đắp những cà sa bằng kim tuyến, đắp những cái cà sa nghĩa là quý báo chói rực rỡ, quý vị đeo những cái hạt trân bảo đầy mình, quý vị đến nơi chỗ đó để quý vị ăn đạo, thầy nghĩ rằng quý vị sẽ không ai theo quý vị đâu. Là tại vì sao? Quý vị nằm ở cái bậc quá cao, chúng sinh là vô không tới. Quý vị mà giảng đạo muốn cho chúng sinh hài hòa đó, cho chúng sinh nương theo đó, quý vị càng là khiêm cung, quý vị càng mặc những cái bộ áo cà sa rách rưới bao nhiêu thì chúng sinh càng thương bấy nhiêu. Đây là cái điều mà mình làm cho chúng sinh nương theo mà tu học với mình. Thứ ba là những cái vị Bồ Tát này nếu mà vào trong cõi ta bà, nếu mà thấy những cái chúng sinh Bồ Tát ở cõi ta bà này cái thân hình bé nhỏ thì không được sanh tâm khinh chê mà tâm có chướng ngại. Đây là những cái lời nói của Phật Hương Tích nói như vậy thôi. Nhưng mà quý vị thấy những cái bậc Bồ Tát đã chứng qua khỏi cái thập hồi hướng mà lên tới tứ gia hạnh rồi, những vị này chỉ còn có mấy đẳng cấp nữa là đã vào trong cái phần thập địa rồi. Thì tâm các ngài đâu có cái sự phân biệt như vậy đâu. Nhưng mà nói đây là để hướng dẫn cho tất cả những vị Bồ Tát nào có đi vào thập phương thế giới để giảng đạo, quý vị nên nương theo cái lời chỉ dẫn của Đức Phật Hương Tích, để quý vị sẽ không gặp chướng ngại, để quý vị sẽ đầy đủ cái công đức để mà giúp đỡ cho chúng sinh. Đây là một cái sự từ bi cao thượng của Đức Phật Hương Tích. Bởi vì Đức Phật sợ rằng chúng sinh cõi ta bà này thân hình bé nhỏ không oai đức, sẽ mê đắm cái thân hương của Bồ Tát mà không có khởi cái tâm tu hành chân thật. Và ngoài ra các chúng sinh ở tại cõi này còn cái tâm hoan duyên phân biệt, so sánh cái tướng mạo, và vì cái điều đó mà họ có thể sanh cái tâm hổ thẹn. Mà cái tâm hổ thẹn mà sanh ra rồi đó thì bao nhiêu những cái sự nghi ngờ, những cái sự vọng tưởng nó phát khởi, thành ra khó mà được thanh tịnh. Do đó trong tương lai quý vị có đắc pháp đắc đạo đi phổ độ chúng sinh, quý vị phải nương theo cái lời dạy của Phật Hương Tích, phải hòa đồng vào mọi chúng sinh. Nếu cần mình ăn mặc thấp hơn chúng sinh nha, thấp hơn chúng sinh nữa. Chứ đừng mà mặc cái y mà nó rực rỡ đầy bông hoa rồi đeo những cái hạt tràng nó chiếu soi, quý vị đi khác xa mọi chúng sinh. Quý vị càng mặc đồ giản dị rách rưới nhưng mà lành ha, nhưng mà thơm, chúng sinh là ưa thích. Vì vậy quý vị thấy cái y của thầy gần mười mấy hai chục năm rồi, thầy vẫn mặc một cái y, chưa bao giờ thầy đổi một cái y nào mới hết. Như vậy mà thầy còn thấy rằng cái y nó cũng còn cao quá nha, thầy muốn những cái y nó còn bị rách rưới hơn nữa để thầy được hòa đồng với chúng sinh. Cái y của thầy thường thường những cái y đó, à, những cái y là 5 năm là có thể là đổi rồi. Cái y của thầy mười mấy năm trở lên rồi. Mà quý vị thấy cái y của thầy nó vẫn còn sao? Nó vẫn còn rực rỡ. Không phải rực rỡ là vì màu sắc, mà nó rực rỡ là vì cái sự thanh tịnh của giới của thầy tu. Thật sự trên đường tu thì tất cả mọi chúng sinh có quyền nghi ngờ. Có quyền nghi ngờ. Nhưng mà quý vị biết rằng một cái người mà đã xả thân cầu đạo, đem tất cả những cái sự hiểu biết của mình để giảng đạo cho chúng sinh, thì họ không có cần cái sự mà bình phẩm, không có cần sự khen chê. Thầy không cần sự khen chê ở tất cả chúng sinh nào hết. Miễn sao quý vị thấy rằng những điều thầy nói nó đúng, quý vị nương theo đó tu học. Thầy không cần quý vị phải khen thầy, mà cũng không cần quý vị phải tán thán thầy. Thầy đến với thế giới này bằng cái tâm rất là bình đẳng. Thầy với chúng sinh nghèo thầy nghèo, chúng sinh đau thầy đau, chúng sinh bệnh thầy bệnh. Thầy rất bình đẳng với tất cả mọi chúng sinh, không có gì tha khác hết. Và Đức Phật cũng cho biết rằng tất cả cái thế giới của chư Phật, thế giới của chư Phật chỗ nào cũng là thanh tịnh hết. Nhưng mà tại vì tâm của chúng sinh, tâm của chúng sinh còn phân biệt, tâm của chúng sinh còn nhị nguyên, thiện và ác, tâm của chúng sinh còn chân như và bất tịnh. Chính vì vậy mà thế giới nó hiện ra hoàn toàn không thanh tịnh. Do đó quý vị thấy những cái bậc nhà thiền đó, khi mà họ đã tu đến cái nơi rồi, thấy được rõ ràng cái bổn tánh rồi đó. Nhiều khi dạy đệ tử đó, khi mà đệ tử hỏi về cái làm sao để mà tu thành Phật, làm sao để thấy Phật, những vị thiền sư này là nói một câu, nếu mình là cái người thượng trí, mình thức tỉnh thì ông nghi ngờ chỗ nào không phải là Phật đâu, chỉ tôi xem coi. Chỉ một cái câu này đã nó làm tan cái vọng tưởng của mình. Chúng sinh mình mang nhiều vọng tưởng quá, mà mang cái vọng tưởng đó đi tìm cầu sự giải thoát, mang cái vọng tưởng đó đi tìm Phật, mang cái vọng tưởng đó đi tìm tổ, bao giờ quý vị mới gặp? Thành ra ở bên thiền tông, những cái phương pháp đốn ngộ là những phương pháp rất là hay. Những phương pháp là nó chặt đứt vọng tưởng chúng sinh trong một cái nháy mắt thôi. Nó đưa quý vị từ cái tâm phàm phu trở về cái tâm chân như. Đưa quý vị từ cái tâm nhị nguyên trở về cái tâm chân thật. Đây là cái điều mà thầy phải tán thán và khen ngợi ở ở bên cái thiền tông. Thiền tông là cái phương pháp này rất hay. Phương pháp này đã làm cảnh tỉnh không biết bao nhiêu những chúng sinh đang mê muội. Nhưng mà cái phương pháp này không phải gặp ai mà cũng có thể trả lời được. Phương pháp này không thể gặp ai cũng cho được. Cái phương pháp này chỉ gặp những cái người mà họ đã đi đến cái chỗ mà cao ở trên cái đường tu rồi, thì nương theo đây mình đặt một cái phất trần là họ sẽ tỉnh giác ngay. Chứ còn những người mà họ vẫn còn nằm ở trong cái dòng trói buộc của nghiệp duyên, mà quý vị nói những điều này thì họ không hiểu gì hết á. Những người đã có tu, và quý vị là những cái bậc thiền sư, quý vị chỉ cần nhìn cái con người đó qua một cái câu nói chuyện là quý vị đã hiểu được cái người đó họ đã đến cái phương trời nào. Bây giờ nếu mà mình muốn giúp thì mình nương theo cái câu hỏi cái gì đó, mình đập xuống một cái đập thì tất cả những cái vọng tưởng nó tan biến hết. Nó biến cái tam thiên đại thiên thế giới này trở về trong cái trạng thái chân như. Bây giờ thì cái người mà được mình đập đó, họ sẽ thấy được cái bản tánh hồn nhiên của họ, hay là nói chính xác hơn, họ đến cái giai đoạn là đạt đến cái chỗ vô sanh pháp nhận. Trên đường tu thầy cũng mong gặp những người đó ghê, thầy rất là mong, nhưng mà rất tiếc thầy chưa gặp. Thầy rất mong gặp những gì đó. Như vậy thì những vị nào mà nghĩ rằng mình đã phá được cái nhị nguyên rồi, những người nào mà nghĩ được mình đã đi qua khỏi cái hàng rào mà nó trên đầu trăm trượng rồi, thì quý vị về đây. Thầy chỉ hỏi quý vị một câu thôi. Quý vị trả lời được là thầy nói thiệt, thầy rất là tán thán và thầy rất là khen ngợi. Thầy bây giờ thầy với sư tổ cũng đã lớn tuổi già hết rồi. Ở thế gian này chẳng còn bao lâu nữa sẽ trở về nơi chỗ mà thầy đến. Chính vì vậy thầy mong những cái bậc thắng duyên đó, quý vị có những cái câu xuất sắc nào, hãy về đây trình lên cho sư tổ, trình lên cho thầy. Người tu thì ai cũng nghĩ rằng mình tu lâu, mình tu giỏi, mình tài. Nhưng mà chỉ cần một cái câu ẩn ngữ thôi là biết quý vị là cái phần nào liền à. Một cái câu ẩn ngữ trong cái Phật Pháp thôi biết quý vị là ai à. Những cái bậc mà phàm phu thì họ không nhìn ra được quý vị. Nhưng mà những cái Phật bậc mà có pháp nhãn rồi, họ nhìn quý vị rất dễ dàng. Quý vị không có chạy được đâu. Do đó thầy cứ nói hoài à. Thầy nói quý vị có thể đem cái tâm mà không giải thoát, quý vị có thể đem cái tâm bất tịnh, quý vị có thể đem cái tâm bất tôn kính, quý vị trình cho những bậc phàm phu họ không biết. Nhưng mà quý vị trình lên những bậc pháp nhãn thanh tịnh là quý vị làm ngay. Họ biết quý vị từ đầu tới chân. Bây giờ thầy đọc cái phần kinh kế tiếp. Khi ấy quá Bồ Tát đã lãnh bát cơm rồi, cùng với 900 vạn Bồ Tát thừa quay thần của Phật và thần lực của ông Di Ma Cật đang ở nước Chúng Hương, bỗng nhiên biến mất trong quảnh khắc, về đến nhà ông Di Ma Cật. Lúc ấy ông Di Ma Cật hóa ra 900 vạn tòa sư tử trang nghiêm tốt đẹp như trước. Các Bồ Tát đều đến ngồi nơi tòa ấy. Quá Bồ Tát liền đem bát cơm đựng đầy cơm thơm dâng lên ông Di Ma Cật. Mùi thơm xông khắp thành Tỳ Gia Ly và cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Lúc đó trong thành Tỳ Gia Ly, các Bà La Môn cư sĩ nghe mùi hương này, thân tâm thơi thới, ngợi khen chưa từng có. Khi ấy trưởng giả chủ Nguyệt Cái đem theo 8 vạn 4.000 người đi đến nhà ông Di Ma Cật, thấy trong nhà các Bồ Tát rất đông và những tòa sư tử cao rộng trang nghiêm, ai nấy thải đều vui mừng, đảnh lễ các Bồ Tát và đại đệ tử, rồi đứng qua một phía. Các vị thần ở đất, thần ở hư không và các vị trời ở cõi dục, cõi sắc nghe mùi thơm này đều tìm đến nhà của ông Di Ma Cật. Bây giờ nói về các chư Bồ Tát cùng với vị quá Bồ Tát cư sĩ Di Ma Cật ở nơi cái cõi nước hương chúng, trong khoảnh khắc thì đã thi hiện cái thần biến để về đến cái cõi Ta Bà này, nơi cái nhà của cư sĩ Di Ma Cật. Bây giờ thì cư sĩ Di Ma Cật ngài cũng biết rằng những vị Bồ Tát này sẽ đến. Do đó cư sĩ liền dụng cái thần thông biến hóa ra 900 vạn tòa sư tử trong trang nghiêm tốt đẹp để thỉnh mời các vị Bồ Tát ở cõi hương chúng thượng tòa. Và bây giờ thì ngài quá Bồ Tát liền dâng bát cơm thơm lên cho ngài Di Ma Cật. Mùi thơm này nó tỏa ngát cả thành Tỳ Gia Ly và cõi Tam Thiên Đại Thiên. Cái mùi thơm này cũng làm cho những vị Bà La Môn và cư sĩ thân tâm được thơ thới, ngợi khen việc này chưa từng có. Bây giờ thì trong thành có trưởng giả Nguyệt Cái, ngài cũng đem theo 8 vạn 4.000 người đến nhà Di Ma Cật. Và thấy các vị Bồ Tát đang trang nghiêm ngồi trên tòa sư tử đồng đảnh lễ, tán thán ngợi khen. Ngoài ra các vị thần ở đất, ở hư không, ở cõi dục, ở cõi sắc nghe cái mùi này cũng đến nhà ông Di Ma Cật. Quý vị thấy hồi nãy thầy dùng cái chữ cơm thơm, cơm thừa của Đức Hương Tích, tất nhiên là cái giáo pháp của Đại Thừa. Thời bấy giờ cái giáo pháp Đại Thừa nó chưa có được, nó chưa có nở rộ ở trên cái thành Tỳ Gia Ly. Do đó khi mà nghe cái giáo pháp Đại Thừa này thì tất cả mọi người đều vui mừng. Cái sự mà vui mừng đã khiến cho một cái vị mà trưởng giả Nguyệt Cái, ngài đem tất cả những cái gia nhân quyến thuộc trong gia đình của mình đến để chi? Không phải đến để mà ngợi khen, đến để mà thọ nhận. Chính vì vậy mà quý vị thấy rằng bây giờ mình được cái phép lục độ Ba La Mật vạn hạnh đó, mình không trân quý. Chứ ngày xưa trong cái thời mà của ngài Di Ma Cật đó, đây là một cái pháp môn nó cao siêu, một pháp môn mà tất cả mọi người đều ưa mến, mọi người đều muốn để nương theo để tu học. Giống như là ngài Trí Giả Đại Sư đó, khi ngài đạt đến cái pháp Hoa Tam Muội rồi Ngài muốn ấn chứng cho cái pháp hoa tam muội của mình, Ngài mong cầu được gặp cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm để mà Ngài nhìn coi coi cái sự tu của mình nó đúng giống như trong kinh hay không. Thì quý vị thấy sự mong cầu của trí giả đại sư giống như là sự mong cầu của tất cả những chúng nhân trong cái thành Tỳ Gia Ly, cũng như là những chúng nhân ở trong cái cõi dục, cũng như là những chúng nhân chúng chư thiên ở trong cái cõi sắc giới. Đây là một cái pháp môn nó rất là vi diệu. Và cái pháp môn này nó đưa mọi chúng sinh từ cái phàm tánh, từ cái phàm phu, lần lần tiến vào trong cái địa vị của Đại Thừa Bồ Tát, và sau cùng là đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Nếu mà trong ở thế gian này, các vị thần, các vị tiên, các vị chư thiên, các vị chúng nhân không nương theo cái lục độ ba la mật vạn hạnh này, thì chắc chắn rằng quý vị không có đạt đến cái chỗ giải thoát hoàn toàn. Hay nói đúng hơn là muôn đời muôn kiếp quý vị không bao giờ đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Vì vậy quý vị thấy rằng những vị tiểu thánh A La Hán sau khi mà đã đắc đến cái A La Hán quả rồi, các ngài không chịu hồi tâm A La Hán đó, các ngài không chịu hồi tâm lại đó, thì các ngài vẫn mãi mãi các ngài nằm ở trong cái tiểu niết bàn. Mà tiểu niết bàn như thầy đã trình bày, nó chỉ là một cái quá thành thôi, mình không thể trụ lâu được, nó trụ một cái thời gian để rồi nó sẽ biến mất. Chính vì vậy mà một vị Bồ Tát nào, một vị A La Hán nào ở trong quá thành, các ngài cũng phải hồi tâm trở lại để mà tu. Dầu cho trải qua vô lượng đi nữa thì cái chỗ quá thành đó nó cũng tan biến. Các vị đó phải trở lại để thực hành cái hạnh Bồ Tát. Còn nếu mà thật sự cái quá thành đó mà nó mãi mãi trường tồn, nó giống như là Đại Bát Niết Bàn bảo sở, thì thật sự ra không ông A-la-hán nào hồi tâm để tu hết á. Giống như là quý vị mà đã học được 4 năm đại học rồi, quý vị đã có job đầy đủ rồi, bây giờ kêu quý vị học thêm lên cao học, quý vị học thêm để ra bằng tiến sĩ. Quý vị biết cái cao học và tiến sĩ nó sẽ có cái lợi cho quý vị đó, nhưng mà quý vị không học. Tại vì quý vị đã thấy rằng 4 năm đại học đã được đầy đủ với quý vị rồi. Thì những cái vị tiểu thánh A-la-hán cũng vậy, nghĩ rằng cái tiểu niết bàn của mình đã được đầy đủ rồi. Hiện tại tất cả quý đại chúng, quý vị đang học về cái đại thừa hạnh của Bồ Tát. Chính vì vậy mà trong cái kinh Duy Ma Cật, tất cả mọi câu văn, mọi ngôn từ đều nói về cái ý nghĩa của Đại Thừa Bồ Tát. Và thầy rất là vui mừng là tại vì thầy thấy ở trong cái đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện hầu hết là những cái vị phát cái tâm Bồ Tát rất là đông. Quý vị ngày hôm nay mặc dầu quý vị mới phát cái Bồ Đề tâm, nhưng mà cái cây Bồ Đề quý vị nó đã sẵn sàng rồi. Chỉ cần quý vị dùng cái lục độ ba la mật quý vị phân bón nó, thì trước sau gì cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai quý vị sẽ đạt được. Đây là điều mà thầy mong tất cả mọi chúng nhân ở cõi ta bà này nên làm, bởi vì cái điều này là cái sự lợi ích cho sự giải thoát. Quý vị thọ giới nên thấy cái giới của mình quan trọng để quý vị mới có cái giới hương. Còn nếu quý vị thọ giới mà quý vị cảm thấy rằng thọ để thọ thì cái giới hương quý vị nó không có. Thầy mong rằng tất cả mọi chúng Bồ Tát đã phát tâm, quý vị cố gắng giữ gìn cái lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật thì trong đó nó có bố thí độ, trì giới độ, nhẫn nhục độ, tinh tấn độ, thiền định độ và trí huệ. Đây là con đường mà các chư Bồ Tát phải đi qua. Kể cả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của mình cũng vậy, khi Ngài hành cái hạnh Bồ Tát Đạo, Ngài cũng phải đi qua con đường này. Đức A Di Đà Phật, Ngài cũng đi qua con đường này. Quý vị thấy rằng trong cái tiểu sử của tiền thân của Đức A Di Đà, trong cái thời của Phật Bảo Tạng Như Lai, Ngài cũng đã phát cái Bồ Đề tâm. Và trong cái thời đó thì Ngài có pháp danh được gọi là Vô Lượng Thanh Tịnh, phải không? Rồi trong cái thời mà Bảo Công Đức Tinh Tú Kiếp Dương Như Lai thì ngài cũng là cái vị mà pha thái tử kêu là thắng công đức, ngài cũng phát tâm ngài tu để làm bậc tỳ kheo. Rồi trong cái thời mà của Thế Tự Tại Dương Như Lai, ngài cũng phát bồ đề tâm là một vị sa di, là một vị tỳ kheo, lấy cái pháp danh là Pháp Tạng để tu. Như vậy thì quý vị nhìn lại cái lịch sử của tất cả mười phương chư Phật ở trên cái Tam Thiên Đại Thương này đều nương theo cái lục độ Ba La Mật để tu để thành đạo. Bây giờ quý vị đặt câu hỏi, như vậy thì cái cõi cực lạc thế giới chúng tôi nương theo cái niệm Phật A Di Đà chúng tôi có giảng sanh được về hay không? Thì chắc chắn rằng quý vị sẽ giảng sanh về, nhưng mà rồi quý vị sẽ trở lại thế gian này, tại vì cái đạo hạnh Bồ Tát quý vị chưa được đầy đủ. Ở cái cực lạc thế giới cũng là một cái quá thành để cho quý vị nghỉ mệt trong cái thời gian quý vị bắt đầu tiến thêm một bước nữa mà thôi. Quý vị thấy rằng những cái bậc mà từ thượng phẩm trung sinh cho thượng phẩm thượng sinh, những vị này bắt buộc là phải trở về cái thập phương thế giới ở cõi ta bà này phổ độ chúng sinh. Thành ra bây giờ thay vì mình giảng sinh về cực lạc thế giới, mình ở nơi đây thọ cái bồ thọ pháp, hoặc là làm tăng sĩ, hoặc là làm cư sĩ, nhưng mình phát bồ đề tâm làm bồ tát hạnh, thì chắc chắn rằng mình sẽ đắc đạo rất nhanh. Bây giờ quý vị về cõi cực lạc đi nữa thì quý vị cũng ở đó một thời gian, rồi quý vị cũng phải đi trở về cái thế giới ta bà này mà thôi. Quý vị đâu có đi thoát đâu. Những bậc tiểu thánh ở trên cái cõi vô dư niết bàn của tiểu thánh các ngài còn phải trở lại mà. À, thành ra quý vị đâu có trốn được đâu, phải không? Thành ra bây giờ thay vì mình tu để về cái cõi Đức A Di Đà thì mình phát cái bồ đề tâm đi, mình tu tại đây đi, có biết đâu nhiều khi cái căn duyên của mình nó đầy đủ, quý vị sẽ chứng đắc trong cái hiện kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.